xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Hãy để mọi dân tộc reo vui của John Piper. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Lưu Chí Vĩ qua một ca khúc của Tường Minh, Bước con xa ngài.
Thời gian trôi qua nhanh tựa như giấc mơ, biết bao yêu thương phải nhòa vì con đã cất hết tình ai vào đời hư ảo. Con tìm cho con ánh sáng và nụ cười bằng nghìn thú vui giữa đời băng giá, tìm đâu thấy bình an. Thời gian vẫn cứ mãi chìm sâu nỗi đau, trái tim con nghe hoang lạnh, màn đêm tối ru xuống tâm tư chợt ào tiếng khóc. Con đã không nghe tiếng Chúa và lòng con nhiều lần dối trá, đi tìm trong đêm tối tăm tình yêu mơ. Con đã nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi nếu thiếu vắng ngài, nhưng cuộc đời trong tay cha nguồn sống mãi luôn tràn tuôn tâm hồn. Con đã nhận ra cuộc đời này chỉ có Giê-xu đấng con cần, xin tình yêu thương Chúa xóa lỗi lầm tim con chót mà. Tìm sâu nỗi đau, trái tim con nghe hoang lạnh, màn đêm tối ru xuống tâm tư chợt ào tiếng khóc. Con đã không nghe tiếng Chúa và lòng con nhiều lần dối trá, đi tìm trong đêm tối tâm tình yêu mơ. Con đã nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi nếu thiếu vắng ngài, nhưng cuộc đời trong tay cha nguồn sống mãi luôn tràn tuôn tâm hồn. Con đã nhận ra cuộc đời này chỉ có Giê-xu đấng con cần, xin tình yêu thương Chúa xóa lỗi lầm tim con chót mà. Nhận ra cuộc đời này chẳng ý nghĩa chi nếu thiếu vắng ngài, nhưng cuộc đời trong tay cha nguồn sống mãi luôn tràn tuôn tâm hồn. Con đã nhận ra cuộc đời này chỉ có Giê-xu đấng con chốt mà. Chương 5. Uy quyền tối thượng của Đức Chúa Trời giữa vòng tất cả mọi dân tộc. Tình yêu thương có thể quyết định không? Làm sao chúng ta xác định được nhiệm vụ của công tác truyền giáo là gì? Hoặc nên có một công tác truyền giáo chăng? Câu trả lời ấy là tình yêu thương đòi hỏi điều này, và tình yêu thương vạch rõ công tác này. Nếu con người trên khắp thế giới ở dưới sự đón phạt tội lỗi và không có sự sống đời đời, theo Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2, câu 3 và câu 12, đoạn 4 câu 17 và đoạn 5 câu 6. Và nếu trông đợi Đấng Christ như hy vọng duy nhất để bước vào mối thông công đời đời và phước hạnh với Đức Chúa Trời như chương 4 đã trình bày, khi ấy tình yêu thương đòi hỏi cần có công tác truyền giáo. Nhưng tình yêu thương có thể vạch rõ tính chất của công tác truyền giáo không? Điều này không thể có nếu không cầu hỏi phương cách lạ lùng của Đức Chúa Trời. Đôi khi phương cách của Ngài không là phương cách chúng ta thực hiện theo quan điểm hạn hẹp của mình. Nhưng Đức Chúa Trời là tình yêu thương, thậm chí ngay cả khi phương cách của Ngài gây khó hiểu, nó có thể không giống như tình yêu dành cho cuộc đời bạn. Nếu bạn bán hết gia tài và mua một mảnh ruộng khô cằn, nhưng thật ra nó có thể là tình yêu theo một phương diện khác, tức là của cải chôn giấu dưới mảnh ruộng. Vì thế, dĩ nhiên tình yêu thương tìm cầu ý chỉ của Đức Chúa Trời cho công tác truyền giáo. Tình yêu thương khước từ việc vạch rõ công tác truyền giáo bằng quan điểm hạn hẹp của con người. Tình yêu thương thử nghiệm lý lẽ của nó bằng một bức tranh lớn hơn về những phương cách của Đức Chúa Trời. Hai chiếc tàu thủy lớn đang chìm trên đại dương. Những giới hạn về sự khôn ngoan của tình yêu thương thể hiện thật rõ ràng khi chúng ta xem công tác truyền giáo như một hành động cứu vớt trong một thảm kịch tại biển khơi. Giả sử có hai chiếc tàu lớn trên biển, cả hai đều bắt đầu chìm cùng một thời điểm với số lượng lớn hành khách không biết bơi. Có những chiếc tàu cứu hộ nhưng không đủ sức chứa. Và giả sử bạn đang hướng dẫn một đội cứu hộ gồm 10 người trên hai tàu. Bạn đi đến chiếc tàu thứ nhất đang chìm và nhận thấy chính mình bị bao vây bởi hàng trăm người đang kêu thét. Một số người đang chìm xuống ở trước mắt bạn. Một số người đang cố giành lấy sự sống bằng cách nắm lấy những mảnh vỡ của tàu. Những người khác chuẩn bị nhảy xuống nước khi tàu đang chìm. Cách đó hàng trăm mét, cảnh trạng tương tự xảy ra cho những người trên con tàu thứ hai. Lòng bạn tan vỡ vì những người đang chết. Bạn mong muốn cứu càng nhiều người càng tốt. Vì thế bạn hô to với hai đội cứu hộ dốc hết sức. Có 5 người cứu hộ trên mỗi tàu, và họ đang làm việc hết sức. Họ đang cứu được nhiều người, có nhiều phòng trong những chiếc tàu cứu hộ. Khi một số người từ chiếc tàu khác la lên, "Hãy đến đây cứu chúng tôi với!" Tình yêu thương sẽ làm gì? Tình yêu thương sẽ đi hay ở lại? Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào mà tình yêu thương bỏ đi công tác cứu sống ở chiếc tàu thứ nhất để đi đến chiếc tàu khác. Tình yêu thương không đặt giá trị trên những linh hồn ở xa hơn hay gần hơn. Thật vậy,
tình yêu thương có thể viện dẫn tốt lý do trong thời điểm đó sẽ đi đến một chiếc tàu khác cách hàng trăm dặm. Kết quả sẽ là mất hết tất cả. Tình yêu thương có thể lý luận rằng những người cứu hộ sẽ kiệt sức bởi việc chèo thuyền dẫn đến việc chỉ có một số ít người được cứu hơn. Không chỉ thế, nhưng từ kinh nghiệm trong quá khứ bạn có thể biết rằng những người trên chiếc tàu khác có lẽ đã uống nhiều nước tại thời điểm đó nên ít cộng tác với việc cố gắng cứu hộ của bạn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ có một ít người được cứu. Vì thế, tình yêu thương tự nó có thể từ chối hành động cứu vớt trong thời điểm đó, hay có thể ở yên trong công tác cứu hộ để cứu càng nhiều người càng tốt. Dĩ nhiên, hình ảnh tưởng tượng trên biển này không phải là một bức tranh đầy đủ về hội thánh trên thế giới. Nếu không vì một lý do nào khác hơn là tiềm năng cứu hộ của hội thánh không đủ tham gia, thậm chí ngay tại địa điểm đó, nhưng ý chính của phần minh họa này vẫn y nguyên. Nếu chỉ có tình yêu thương từ quan điểm hạn hẹp của con người, thì chúng ta không thể xem xét công việc của truyền giáo theo cách của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể có một phương cách khác. Đức Chúa Trời có thể có sẵn mục đích cứu rỗi, nhóm hiệp những tội nhân được cứu từ mọi dân tộc trên thế gian, từ cả hai chiếc tàu chở khách. Cho dù một số người cứu hộ phải bỏ qua việc rao giảng có kết quả cho một dân tộc đã được nghe như chiếc tàu thứ nhất, để làm việc giữa một dân tộc có lẽ không có kết quả, chưa nghe tin lành, đó là chiếc tàu thứ hai. Nói cách khác, công tác truyền giáo không thể chỉ được càng nhiều người càng tốt từ những nhóm dân tộc đáp ứng nhiều nhất trên thế giới, nhưng đúng hơn là được nhiều người từ tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Chúng ta không thể đủ khả năng hoạch định công tác truyền giáo bằng cách rời bỏ bờ an toàn thuộc nền văn hóa riêng của mình để thực hiện công tác cứu hộ trên bờ biển thuộc ngôn ngữ và văn hóa khác biệt. Chúng ta cần thêm một số điều vào việc vạch định thúc đẩy chúng ta lìa bỏ công tác cứu hộ ở nơi này sang một chỗ khác. Chương này trình bày lời kêu gọi ra đi truyền giáo của Chúa trong Kinh Thánh không thể được xác định trong phạm vi xuyên văn hóa để làm tăng số người được cứu. Đúng hơn, ý chỉ của Đức Chúa Trời cho công tác truyền giáo chính là mỗi dân tộc được nghe làm chứng về Đấng Christ và một dân được biệt riêng từ tất cả các dân cho danh vinh hiển Ngài. Tôi tin rằng việc hoạch định truyền giáo này sẽ đem đến một số lượng người thờ phượng con Đức Chúa Trời lớn nhất có thể có. Nhưng điều đó vẫn do Đức Chúa Trời quyết định. Trách nhiệm của chúng ta là xác định công tác truyền giáo theo cách của Chúa và vâng lời Ngài. Điều này có nghĩa chúng ta phải xem xét cẩn thận việc Kinh Thánh Tân Ước mô tả công tác truyền giáo đặc biệt của Hội Thánh như thế nào. Cụ thể hơn, chúng ta phải đánh giá dựa theo Kinh Thánh khái niệm phổ biến về những dân chưa nghe tin lành như trọng tâm điểm của hoạt động truyền giáo. Bản cáo trạng năm 1974 làm mù mắt con người. Kể từ năm 1974, công tác truyền giáo càng chú trọng đến những dân tộc chưa nghe tin lành, không giống với việc giảng tin lành trong những địa hạt chưa rao giảng. Vào năm này, tại hội nghị Luzon về truyền giáo thế giới, Rob Winter gây sốc, buộc tội tổ chức truyền giáo phương Tây và gọi họ là làm mù mắt con người. Kể từ thời điểm đó, ông và những người khác không ngừng hướng các hội thánh và cơ quan có tâm tình truyền giáo tập trung vào nhóm dân tộc. Sự thật gây choáng ngợp mà ông phát biểu tại Luzon ấy là, mặc dù tin lành đã được rao giảng ở mỗi quốc gia trên thế giới, nhưng 4 trong số 5 người không phải là cơ đốc nhân vẫn chưa hề biết tin lành, bởi vì có nhiều rào cản như văn hóa và ngôn ngữ, chứ không phải địa hình. Tại sao không có nhiều người hơn biết về điều này? Tôi e ngại tất cả sự hân hoan thỏa mãn của chúng ta về việc mỗi quốc gia trên thế giới đều biết tin lành, khiến nhiều người tin rằng dân cư thuộc mọi nền văn hóa giờ đây đều biết tin lành. Việc hiểu nhầm này là chứng bệnh lây lan khắp nơi, đến nỗi có một tên gọi đặc biệt, chúng ta hãy gọi nó là làm mù mắt con người. Tức là sự đuôi mù vẫn còn hiện diện trên những dân tộc tồn tại riêng lẻ trong nhiều quốc gia. Một tình trạng đuôi mù, tôi không thêm vào, dường như phổ biến hơn ở Mỹ và giữa vòng những giáo sĩ Mỹ hơn bất kỳ nơi nào khác. Sứ điệp của Winter là lời kêu gọi đầy quyền năng, thúc giục Hội Thánh Đấng Christ thay đổi suy nghĩ, hầu công tác truyền giáo sẽ là công tác giảng tin lành cho những dân tộc chưa nghe tin lành, không phải chỉ là công tác rao giảng trong nhiều địa phận. Thật đặc biệt, sau 15 năm, cơ quan truyền giáo đã đáp ứng lời kêu gọi này. Vào năm 1989, Winter có thể viết giờ đây khái niệm về các dân tộc chưa nghe tin lành được nắm bắt cách rộng rãi. Ngay giờ đây, ta có thể lên kế hoạch với lòng tự tin và tính chính xác nhiều hơn. Xác định giai đoạn quan trọng năm 1982. Có lẽ nỗ lực liên kết quan trọng nhất nhằm xác định nhóm các dân tộc diễn ra vào tháng 3 năm 1982 là kết quả làm việc của nhóm tổ chức chiến lược Luzon, The Luzon Strategy Working Group. Cuộc họp này đã định nghĩa một nhóm dân tộc như sau. Một nhóm đông người nhận biết chính họ có mối quan hệ chung với nhau về cùng một ngôn ngữ, tôn giáo, dân tộc, nơi sinh sống, nghề nghiệp, tầng lớp hoặc đẳng cấp làm việc, v.v. hoặc bao gồm tất cả những điều này. Đây là nhóm lớn nhất, trong đó tin lành có thể rao giảng theo cách thành lập hội thánh mà không cần đối diện với những biên giới về hiểu biết hoặc thừa nhận. Chúng ta nên biết rằng việc xác định này được hình thành không chỉ dựa vào lời dạy của Kinh Thánh về bản chất đặc trưng của những nhóm người, nhưng cũng dựa vào những điều giúp ích cho các nhà truyền giáo nhận dạng và tiếp cận các nhóm khác nhau. Đây là phương cách chính đáng phát triển chiến lược truyền giảng tin lành. Nhưng chúng ta cần phân biệt với phương pháp tôi sẽ trình bày trong chương 7. Ngay từ lúc đầu, tôi không sử dụng từ ngữ nhóm dân tộc, nhưng phương diện xã hội để phân biệt với dân tộc, tôi đồng ý với những ai cho rằng khái niệm của Kinh Thánh về dân tộc hay các nước không được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm những cá nhân được nhóm lại dựa vào nghề nghiệp, nơi sinh sống hoặc những dị tộc. Những nhóm xã hội này có liên quan rất nhiều đến chiến lược tin lành, nhưng không mô tả trong việc xác định ý nghĩa mọi dân hay các nước theo Kinh Thánh. Harley Schreck và David Barrett đề nghị phân biệt nhóm xã hội, nhóm người với phạm trù dân tộc học, các dân tộc. Tôi đồng ý với việc phân biệt theo phạm trù, nhưng tìm thấy hệ thống này bị trói buộc về phương diện ngôn ngữ, không thể chấp nhận. Từ ngữ người số ít trong tiếng Anh không chỉ rõ một nhóm người riêng biệt. Do đó, khi sử dụng nhóm người, tôi chỉ chú ý đến khái niệm nhóm người khác với những cá nhân. Hoàn cảnh sẽ giải thích rõ bản chất của việc tạo thành nhóm này. Thử nghiệm tất cả mọi thứ, kể cả suy nghĩ của nhóm người. Mục đích của tôi là kiểm tra việc Kinh Thánh tập trung vào nhóm người. Sứ mệnh truyền giáo trong Kinh Thánh là, thứ nhất, một mạng lệnh đi đến càng nhiều cá nhân càng tốt, hay thứ hai, một mạng lệnh đi khắp những cánh đồng, hoặc thứ ba, một mạng lệnh đến cùng tất cả mọi nhóm dân tộc trên thế giới. như Kinh Thánh định nghĩa về nhóm dân tộc. Điểm nhấn mạnh chi phối việc bàn luận kể từ năm 1974 là một lời dạy trong Kinh Thánh hay chỉ là một việc phát triển mang tính chiến lược giúp đưa ra trọng tâm điểm rõ ràng hơn cho công tác truyền giáo. Vì thế, giờ đây chúng ta trở về với câu hỏi cơ bản trong chương này. Kinh Thánh có xác định công tác truyền giáo của Hội Thánh như việc đi đến cùng tất cả những dân tộc chưa nghe tin lành trên thế giới? Hoặc có thích hợp không khi cho rằng công tác truyền giáo chỉ là nỗ lực để đi đến cùng càng nhiều người ở những nơi khác với nơi chốn của chúng ta càng tốt? Mạng lệnh trứ danh nhất, Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi, và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Matthew đoạn 28 câu 18 đến 20. Phân đoạn Kinh Thánh này thường được gọi là đại mạng lệnh. Điều đầu tiên cho biết đại mạng lệnh này vẫn còn ràng buộc trên Hội Thánh hiện nay. Đại mạng lệnh này không chỉ được ban cho các sứ đồ, nhưng cũng cho Hội Thánh đến tận kỳ chung kết thế giới. Bằng chứng để chúng ta kết luận điều này nằm trong chính phần Kinh Thánh trên. Lời hứa trong câu 20 nói: và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Người ta cho rằng từ ngữ các ngươi không thể chỉ giới hạn cho các sứ đồ, bởi vì họ đã chết trong vòng một thế hệ. Lời hứa này mở rộng cho đến tận thế, tức là ngày đoán xét khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai. Đối chiếu Matthew đoạn 13 câu 39 đến 40 và câu 49. Chúa Giêsu đang nói với các sứ đồ của Ngài. Họ như những đại diện của Hội Thánh, là hội còn mãi cho đến tận thế. Ngài đảm bảo với Hội Thánh về việc hiện diện và giúp đỡ cho đến tận thế. Điều này thật quan trọng vì câu 20 đưa ra để duy trì và khích lệ việc môn đệ hóa tất cả mọi quốc gia. Do đó, nếu lời hứa về sự hiện diện lâu dài được thể hiện bằng thuật ngữ kéo dài đến tận thế, thì chúng ta có thể đúng khi cho rằng mạng lệnh môn đệ hóa này cũng kéo dài cho đến tận thế. Vậy thì tôi kết luận rằng đại mạng lệnh không chỉ được ban ra cho các sứ đồ, nhưng cũng cho Hội Thánh, là hội vẫn còn có cho đến cuối cùng. Điều này được củng cố chắc thêm bởi thẩm quyền Chúa Giêsu công bố trong câu 18. Ngài phán rằng tất cả mọi quyền phép ở trên trời và dưới đất. Thẩm quyền này khiến Ngài có thể thực hiện điều Ngài đã hứa trước đó trong Matthew đoạn 16 câu 18: ta sẽ lập Hội Thánh ta. Vì thế, giá trị không thay đổi của đại mạng lệnh này dựa vào thẩm quyền của Đấng Christ trên tất cả mọi sự, Matthew đoạn 28 câu 18. Và mục đích Ngài lập Hội Thánh Ngài, Matthew đoạn 16 câu 18. Lời hứa hiện diện và giúp đỡ công tác truyền giáo của Hội Thánh cho đến tận thế, Matthew đoạn 28 câu 20. Do đó, những lời này của Chúa thật quan trọng cho việc xác định công tác truyền giáo của Hội Thánh ngày nay. Cụ thể là những lời khiến muôn dân trở nên môn đồ phải được xem xét cách cẩn thận. Những lời này chứa đựng cụm từ rất quan trọng, muôn dân, thường được nhắc đến trong hình thức tiếng Hy Lạp, panta ta ine. Ine là tất cả, ta là the, ine là quốc gia. Lý do cụm từ này quan trọng bởi vì ine khi được dịch như quốc gia nghe có vẻ như một nhóm người thuộc nền chính trị hay địa hình nào đó. Đó là cách sử dụng thông thường nhất của tiếng Anh, nhưng tiếng Hy Lạp không mang nghĩa này. Tiếng Anh cũng không luôn có nghĩa như thế. Ví dụ, chúng ta nói dân tộc Cherokee hay là dân tộc Sioux. Điều này có nghĩa là những người có nhân dạng cùng dân tộc. Đúng vậy, từ ngữ dân tộc đến từ tiếng Hy Lạp Inikos, số ít của Ine. Khuynh hướng của chúng ta có thể xem Pantataine như tất cả các nhóm dân tộc, hãy đi và môn đệ hóa tất cả các nhóm dân tộc. Nhưng đây là điều cần được thẩm định bằng cách kiểm tra cẩn thận bối cảnh rộng hơn của Kinh Thánh, và đặc biệt là cách sử dụng từ ngữ Enos trong Tân Ước cũng như Cựu Ước.
Bằng đây chính Chúa bước đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn lòng vượt cả cao cho mọi người biết Chúa, mọi nơi và soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau, cùng dâng tiếng Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết thái thượng Cha ban nơi nơi phục hưng.
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.
Anh em, mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi nơi nghe đến Ngài. Để tình yêu Cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điển Cha cùng quyền năng Cha ban cho chúng con. Mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi có soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay biến khai thường Cha ban nơi nơi phục hưng. Mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi và soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau, cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, nguyện thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con, phúc âm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi, người người nhận biết khai thượng Cha ban nơi